Kính thưa quý vị, thông thường khi nghĩ đến việc lập gia đình, hầu hết những người trẻ đều nghĩ rằng mình phải có một sự nghiệp vững vàng rồi mới dám tính đến chuyện lập gia đình. Chẳng hạn như phải có việc làm vững chắc, có nhà cửa đàng hoàng, có một số tiền để dành, vân vân. Những người có con gái cũng muốn tìm những chàng trai có công danh sự nghiệp để gả con, hầu cho con mình được bảo đảm một đời sống sung sướng. Vật chất và tiền bạc cần thiết cho đời sống thật, nhưng những điều đó không phải là nền tảng cho một hôn nhân bền lâu. Biết bao nhiêu gia đình có tiền bạc đầy đủ, nhà cao cửa rộng, đời sống không thiếu một thứ gì, nhưng hôn nhân của họ đã không lâu bền. Có ít nhất là 10 yếu tố làm nền tảng cho một hôn nhân bền lâu. Những yếu tố đó là lòng yêu thương, tin cậy, chân thật, sẵn sàng hy sinh cho nhau, cam kết sống với nhau trọn đời, quý trọng nhau, tha thứ cho nhau, vân phục nhau, chung thủy với nhau, và có cùng một chí hướng trong đời sống. Trong bài trước đây chúng tôi đã nói về lòng yêu thương, nên hôm nay xin nói về những yếu tố khác. Viên đá thứ hai làm nền tảng gây dựng hạnh phúc gia đình là lòng tin cậy. Vợ chồng phải tin cậy nhau mới sống với nhau được. Không những tin cậy lời nói, việc làm của nhau, mà còn phải tin cậy tấm lòng của nhau. Phản nghĩa của tin cậy là nghi ngờ. Chúng ta thường nói, vợ chồng tuy hai nhưng là một. Nhưng nếu hai vợ chồng cứ nghi ngờ nhau hoặc có điều giấu nhau, thì chưa thật sự hiệp làm một. Chúa Giê-xu dạy, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hợp. Theo tiêu chuẩn của Thánh Kinh, vợ chồng là một kết hợp toàn vẹn về mọi phương diện, cũng giống như Chúa Cứu Thế và Hội Thánh của Ngài. Vì thế, vợ chồng phải tin cậy nhau trong mọi phương diện. Trong vấn đề tình cảm cũng như tiền bạc, trong những quyết định, những toan tính của đời sống. Tin cậy tình yêu và tin cậy sự thành thật của nhau. Lòng nghi ngờ giống như những con sâu, con mối, tuy nhỏ và âm thầm, nhưng có thể gây những ảnh hưởng vô cùng tai hại. Không gì làm chúng ta bị tổn thương cho bằng bị người thân nghi ngờ, nhất là khi người đó là vợ hay chồng của mình. Nếu một người cứ bị nghi ngờ hoài, người đó cũng có thể mất lòng tin cậy vào chính mình. Có một ông chồng kia, vì những kinh nghiệm trong thời niên thiếu, nên ông có tính hay nghi ngờ. Bất cứ việc gì ông cũng chủ trương là phải nghi cái đã, rồi hẳn tính. Khi lập gia đình, ông cũng đối xử với vợ theo chủ trương đó. Trước hết, ông nghi rằng có lẽ vợ ông không còn là một trinh nữ trong ngày cưới. Sau đó, ông nghi là vợ ông thầm yêu trộm nhớ một người bạn cũ. Người vợ phải mất bao nhiêu lời giải thích để xóa đi hai điều nghi ngờ vô căn cứ đó. Một thời gian sau, người chồng này lại nghi ngờ vợ trong việc sử dụng tiền bạc. Ông nghi là bà lấy tiền giúp cha mẹ hay làm một việc bí mật nào đó, nên công việc làm ăn buôn bán không đem lại số tiền lời nhiều như những người khác. Những nghi ngờ này làm bà vợ thật là khổ tâm trong suốt bao nhiêu năm mà không biết than thở với ai. Dần dần khiến bà cũng mất tin tưởng nơi chính mình. Khi còn ở Việt Nam, ngoại trừ một số phụ nữ đi làm việc ngoài xã hội, đời sống của đa số các bà vợ chỉ là quanh quẩn trong nhà với việc bếp núc và con cái. Vì thế, các ông chồng dễ dàng tin cậy tình yêu và lòng chung thủy của vợ, dù chính các ông có nhiều người cũng không đáng tin cậy chút nào. Ngày nay, trong xã hội mới, người đàn bà Việt Nam có nhiều cơ hội đi ra ngoài làm việc và giao tiếp với người chung quanh. Nhiều khi các bà phải đi đến những nơi hay tiếp xúc với những người mà chồng không quen biết. Các ông chồng cũng vậy. Nhiều khi vì công việc phải đi xa lâu ngày, hoặc đi làm về giờ giấc bất thường. Vì thế, lòng tin cậy trong đời sống vợ chồng lại càng cần thiết hơn bao giờ hết. Có những ông chồng sống trong khổ sở vì lúc nào cũng nghi ngờ vợ. Có những trường hợp nghi ngờ hữu lý, nhưng cũng có những người vì không tin cậy nhau nên nghi ngờ những chuyện thật là vô lý. Có ông chồng kia không tin cậy vợ, đến độ mỗi ngày ông đọc số miles trong xe vợ để xem bà có đi chơi nơi nào khác ngoài việc đến sở hay không. Một bà vợ kia thì thỉnh thoảng bất chợt gọi điện thoại đến sở để xem chồng có thật ở sở hay đã đi đâu với ai. Nhiều ông chồng thì khi vợ đi làm, ngồi nhà lo lắng, tưởng tượng, không biết vợ mình ở sở gặp ai và nói những chuyện gì. Từ chỗ nghi ngờ, lo lắng, các ông chồng đó đâm ra ghen tương, bực bội với vợ và không muốn cho vợ đi làm nữa. Khi vợ chồng đã mất lòng tin cậy đối với nhau, chúng ta thấy việc gì cũng đáng nghi và việc gì ta nghĩ cũng có thể xảy ra được. Nếu không sửa đổi để có thể tin cậy nhau, đời sống vợ chồng chỉ còn là những chuỗi ngày nghi kỵ, dò xét nhau mà thôi. Để tạo lòng tin cậy nhau, vợ chồng cần luôn luôn thành thật với nhau trong chuyện lớn cũng như chuyện nhỏ. Đừng giấu nhau điều gì nếu thấy người bạn đời của mình cần biết điều đó. Cũng đừng nói dối nhau hoặc hứa mà không giữ lời. Khi chúng ta nói dối hoặc hứa mà không giữ lời hứa, người kia sẽ mất lòng tin cậy chúng ta. Một khi lòng tin cậy đã mất, rất khó tạo lại. Tình yêu và lòng tin cậy luôn luôn đi đôi với nhau. Khi yêu thương thật lòng, chúng ta sẽ không nghi ngờ nhưng tin cậy nhau hoàn toàn. Kinh Thánh cũng cho biết, tình yêu thật tin mọi sự. Thánh Phaolô viết, tình yêu khoan dung tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Tin cậy cũng có nghĩa là phó thác trọn vẹn. Khi vợ chồng tin cậy nhau sẽ phó thác cả cuộc đời mình cho nhau. Buồn vui, sướng khổ hay giàu nghèo đều cùng chịu. Lòng tin cậy cũng được bày tỏ bằng sự cảm thông và chấp nhận nhau. Để tạo lòng tin cậy đối với nhau, chúng ta không những yêu thương nhau, thành thật với nhau, nhưng cũng sẵn sàng chấp nhận nhau. Chúng ta nên tránh phê bình hay lên án nhau, nhưng luôn luôn thông cảm và chấp nhận. Nếu vợ hay chồng có thể thành thật chia sẻ tâm tình của mình, cũng như bày tỏ những điều kín giấu trong lòng mà không sợ người kia chê cười hoặc nói lại cho người khác, đó là lòng tin cậy thật. Có nhiều cặp vợ chồng không tin cậy nhau điều gì cả, từ chuyện làm ăn, tiền bạc, đến những liên hệ với bạn bè hay bà con hai bên. Hai người đều giấu nhau. Có người đi làm lương được bao nhiêu, không muốn cho vợ hay chồng biết. Hai vợ chồng mỗi người có một account riêng. Khi được lãnh bonus, thì đem gửi cho bạn hay cha mẹ, vì không tin cậy người phối ngẫu. Rồi khi một người khám phá ra việc làm của người kia, thì lòng nghi ngờ và lòng không tin cậy lại gia tăng. Nhiều cặp vợ chồng sống bên nhau nhưng lúc nào cũng dè dặt e ngại, không tin nhau điều gì. Hai người như sống trong hai thế giới, lúc nào cũng phải nói dối để che giấu nhau. Đó là hình ảnh một gia đình thiếu hiệp nhất. Có hai vợ chồng kia không hiểu bắt nguồn từ đâu, nhưng cả hai đều không tin nhau. Chồng đi làm về trễ thì vợ lén ngửi áo xem có mùi nước hoa lạ nào không. Khi vợ có điện thoại thì chồng nghe lén. Thỉnh thoảng người này lục sổ sách hay checkbook của người kia để xem người đó tiêu xài tiền bạc như thế nào, có chi món tiền lớn nào cho ai mà mình không biết hay không. Vì bị nghi ngờ, theo dõi nên cả hai vợ chồng đều cùng thấy khó chịu, bực bội và vì thế lại càng che giấu nhau nhiều hơn. Dần dần lòng nghi kỵ và không tin cậy trở thành một bức tường ngăn cách hai người. Hai vợ chồng không còn muốn trò chuyện hay chia sẻ với nhau điều gì nữa. Lòng tin cậy và tin tưởng cũng đi đôi với nhau và có ảnh hưởng trên những điều chúng ta đạt được trong đời sống. Khi được người phối ngẫu tin cậy hay tin tưởng, chính chúng ta sẽ thêm tự tin, tức là thêm tin tưởng nơi chính mình. Có nhiều ông chồng không tin tưởng vợ điều gì ngoài việc bếp núc và chăm sóc con cái. Có những bà vợ có khả năng, muốn đi học thêm, muốn ra ngoài đi làm, nhưng chồng không cho. Có bà muốn lái xe, nhưng chồng không tin tưởng, nên tìm cách ngăn cản. Nhiều bà vợ cũng không tin tưởng nơi khả năng của chồng, nên khi thấy chồng muốn thử làm điều gì mới, thì thường hay ngăn cản và bàn ra, chứ không khích lệ. Không gì làm chúng ta bực bội cho bằng bị người phối ngẫu xem thường, và lúc nào cũng nói, cái đó em không làm được đâu, việc đó anh không làm được đâu. Khi được người khác tin cậy, chúng ta cảm thấy được khích lệ, nhờ đó làm được nhiều việc mà không thấy mệt mỏi. Thánh Kinh sách Châm Ngôn chương 31 có ghi lại hình ảnh một người đàn bà được chồng tin cậy. Nhờ đó bà làm được nhiều việc ích lợi cho chồng con, cho người trong gia đình, cũng như ngoài xã hội. Thánh Kinh ghi như sau: lòng người chồng tin cậy nơi nàng, người sẽ chẳng thiếu hoa lợi. Trọn đời nàng làm cho chồng được ích lợi, chứ chẳng hề sự tổn hại. Có người thì tin cậy bạn bè và người ngoài hơn vợ hay chồng mình. Câu họ thường nói là: tôi nói cái này với anh, với chị, nhưng đừng cho nhà tôi biết. Lòng yêu thương và tin cậy luôn luôn đi đôi với nhau. Sứ đồ Phao-lô viết: tình yêu thương chẳng nghi ngờ sự giữ. Khi thật lòng thương yêu nhau, chúng ta sẽ không nghi ngờ điều dữ hay điều xấu cho nhau, nhưng trái lại, tin cậy mọi sự. Vợ chồng cần phải tin cậy nhau, phó thác cuộc đời mình cho nhau và cùng phó thác gia đình mình trong sự hướng dẫn của Chúa. Khi vợ chồng tin cậy nhau hoàn toàn sẽ không nghi ngờ nhau, người này sẽ không theo dõi, thắc mắc, để ý, thủ thế, lén lút hay che giấu người kia điều gì. Hai vợ chồng tin cậy nhau sẽ chia sẻ với nhau tất cả, từ tinh thần đến vật chất, tình cảm, đến những vui buồn, ưu tư, những ước mơ trong đời sống. Không phân biệt cái này của anh, cái kia của tôi, nhưng tất cả là của chúng ta. Tuy nhiên, lòng tin cậy cũng như tình thương yêu phải có hai chiều. Vợ tin cậy chồng tin cậy vợ, và cả hai phải là người chân thật, đáng tin. Chúng ta cũng cần tin cậy trong sự khôn ngoan, chứ không thể tin cậy cách mù quáng. Vì nếu chỉ vợ tin cậy chồng, nhưng chồng không đáng tin cậy, hoặc ngược lại, chồng tin cậy vợ, trong khi người vợ là người không đáng tin cậy, thì cuối cùng, người có lòng tin cậy sẽ phải chịu thiệt thòi. Theo lời Chúa dạy, những người yêu thương nhau thật lòng sẽ không nghi ngờ điều dữ cho nhau. Câu này hàm ý rằng, thương nhau, chúng ta không nghĩ điều xấu cho nhau. Áp dụng trong liên hệ vợ chồng, nếu khi người phối ngẫu lỡ nói hay làm điều gì khiến chúng ta phật lòng, chúng ta sẽ không nghĩ là người đó có ác ý hay cố tình làm chúng ta đau buồn. Trái lại, vì tin cậy và lòng yêu thương, chúng ta sẽ thông cảm và bỏ qua cách dễ dàng. Nếu vợ chồng không tin cậy nhau, đời sống sẽ không thoải mái nhẹ nhàng, nhưng đầy căng thẳng và lo âu.